Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Sa Di. Và mình đang học Oai Nghi chương thứ 24, tức là chương cuối của phần Oai Nghi này. Thì mình đang học đến cái phần gọi là danh tướng của Y Bác, tọa cụ. Thì hôm rồi mình đã học, mình đã nói về chữ Y. Thì người đời, người ta dùng cái y phục, tức là quần áo để che thân, để giữ cái sự tàm quý. Người tu, thí dụ người đời, người ta mặc một bộ đồ đẹp. Người ta có chức quyền, thì người ta mặc một cái áo đó vào, thì nó nói lên cái sự quý phái, cái sự sang trọng. Thì tự động cái người đó phải thể hiện cái tư cách cho nó xứng đáng với cái danh của cái vị đó và cái sắc phục mà vị đó đang mặc. Người tu ta cũng thế, mình mang cái tiếng là người xuất gia, thì chúng ta có cái y để người xuất gia mặc. Thì khi mình mặc cái y này vào thì tự nhiên chúng ta phải thể hiện cái tư cách của một người tu cho nó xứng đáng với cái tướng đầu tròn áo vuông, để gọi là người ta nhìn vô đó, ta không biết cái ông đó là thượng tọa hòa thượng gì hết á, ta kêu ông thầy tu. Còn nếu như mình mà cái người mà người ta cắt cớ thì ta kêu thầy chùa. Nhưng mà thầy chùa đó có cái đầu đó, có cái áo đó mà không ra hồn thì kêu thầy chùa lửa. Tại vì chúng ta có cái thể hiện như thế nào mà người ta phải có những danh từ người ta gọi mình như vậy. Cho nên mình cũng không trách được người thế gian. Nhưng mà khi mình nhìn nghe người thì mình phải nhìn lại mình. Mình đã sống như thế nào, mình có cái tướng như vậy, mình có cái sắc phục như thế, mà nó chỉ thiếu một cái thôi, là cái behave của mình, cái cách hành xử của mình cho nó đúng với cái tướng và cái y phục mình mặc. Cho nên Tổ Quy Sơn nói, mình là người xuất gia là gì? Là tâm hình dị tục. Tâm hình dị tục là gì? Là cái thân tướng của mình và cái suy tư của mình nó phải khác với người đời. Ví dụ người đời, người ta phải ăn thua đủ. Còn người tu mình ăn thiếu chứ không ăn thua. Mà thí dụ như có thua thiếu cũng không sao. Tại vì sao? Vì mình đang mặc cái áo này. Cái áo này nó là cái lớp giữ mình. Như người thế gian người ta mặc một cái áo để người ta che cái thân. Thì mình mặc cái áo này để làm gì? Để ngăn cái đường ác. Mà cái người mặc cái áo này ngăn đường ác thì nhất thiện tưới cái gì? Tưới cái niềm lành. Cho nên áo này gọi là áo ruộng phước. Nhớ không? Phước điền y mà. Phước điền y mà. Và còn có cái tên gọi là gì? Nhẫn nhục y. Nhẫn nhục y là cái áo nhẫn nhục. Mà mình tu mà mình chưa nhẫn nhục thì làm sao gọi là người tu? Cho người tu người ta ăn thua đủ, mình ăn thua có thiếu cũng chẳng sao. Và thậm chí mình không có ăn, toàn là thiếu với thua cũng không sao. Tại vì thật sự ra ở đời có những cái nó kêu là chiến thắng và có những cái nó gọi là chiến bại. Có nhiều khi thấy người đó tha thắng đó, nhưng mà trong cái thắng đó là một cái bại. Tại vì sao? Họ không bại ở cái hình tướng, nhưng mà trong cái đạo lý là đã thua rồi. Phải qua ví dụ, mình lường gạt người ta. Mình lường gạt người ta thì mình về mình mừng lắm. Nói, trời ơi, tôi sống mà đâu có ai chơi hơn tôi được. Tôi là tôi chơi gạt người ta thôi. Tôi là lúc nào tôi cũng chơi hơn người ta thôi. Thấy như mình là chiến thắng đúng không? Nhưng thật sự mình chiến bại. Cái chiến thôi. Nhưng mà cái bại của chúng ta là bại gì? Bại ở cái đạo đức. Cho nên chúng ta thắng được người ta ở cái mặt mưu mô, nhưng mình thua người ta ở cái mặt đạo đức. Cho nên chưa chắc cái thắng mà là cái chiến thắng có nhiều khi chỉ là một sự chiến bại. Ngày xưa ông Ngô Phù Sai, khi mà ông thắng ông vua Ngô Phù Sai, ông thắng vua Câu Tiễn, bắt Câu Tiễn về làm con tin. Nhưng mà Câu Tiễn chấp nhận làm con tin là bởi vì được cái sự quân sư của Phạm Lãi. Và sau đó Phạm Lãi đã bày kế để cho Tây Thi qua bên nước Ngô để làm người yêu của vua Ngô Phù Sai. Để rồi vua Ngô Phù Sai thì sống rất là tình cảm. Ông này ông có một cái nghiệp là đa tình. Cho nên rồi ông rất là dễ mềm lòng. Cho nên cuối cùng ông Tây Thi đã nói như thế nào rồi cuối cùng ông chấp nhận thả Câu Tiễn về lại với nước Việt. 20 năm sau, thời gian sau, Câu Tiễn giấy binh, cuối cùng Ngô Phù Sai mất nước. Thì khi cho đến khi ông sắp sửa chết, ông cũng tự hỏi ông, cái trận chiến mà ông chiến thắng được Câu Tiễn, cái đó không biết là cái chiến thắng hay là cái chiến bại. Nhiều khi á, mình join một cái war, nhưng mà mình win, nhưng mà mình lose. Tại vì sao? Tại vì mình thắng ở trên mặt hình thức thôi. Vậy thì cái vua, ông vua Ngô Phù Sai, ông thắc, ông cũng tự hận, ông tự hỏi. Nếu mà ông, ngày xưa ông đừng mềm lòng, ông đừng thả Câu Tiễn về thì ngày nay đâu đến nỗi, phải không? Thật tử ra cái lúc mà mình thắng, mình phải để ý lại mình thắng người ta bằng cái đạo đức hay mình thắng người ta bằng cái mưu mô. Mà thắng người ta bằng cái mưu mô thì cái đó coi chừng nó chỉ là cái chiến thắng, chiến bại, chứ không phải là thật sự cái chiến thắng. Thì mình tu cũng vậy. Cái mà người tu mình hơn đó là cái gì? Cái nhẫn nhục. Cho nên tám cái thứ mà người ta sợ đó. Trên đời này cái tiếng khóc của đứa con nít, thấy không? Nó mà khóc lên là mình phải chịu hết. Con nít nó có cái vũ khí của nó là tiếng khóc. Người phụ nữ có cái chiến thắng của họ là gì? Đó là sự giận dỗi. Thì người, một cái ông vua mà cái mà mình sợ là gì? Là cái ấn của ông đóng xuống, cái lời phán của ông. Vậy thì người tu mình, cái mà cái vũ khí của người tu là gì? Là nhẫn nhục. Vì vậy cho nên đắp cái y này lên thì mình phải nhớ là y nhẫn nhục nhu hòa. Trong kinh Pháp Hoa nói, nhớ không? Người muốn làm pháp sư phải đủ ba điều kiện: mặc vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Vào nhà Như Lai là vào nhà từ bi. Áo của Như Lai là áo nhẫn nhục nhu hòa. Tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không. Đó là ba điều kiện của một pháp sư. Người muốn nói kinh Pháp Hoa, muốn diễn nói kinh Pháp Hoa, hay nói cho tổng quản ra, nói cho rộng ra là một pháp sư, một người muốn nói pháp, một người muốn nói pháp, thì người đó phải đủ ba điều kiện. Đó là vào nhà của Phật, mặc áo của Phật, ngồi tòa của Phật. Nhà của Phật chính là nhà từ bi, loving kindness, compassion. We have to enter the house of love. We have to wear, to put on ourselves the robe of patience. Cũng giống như, xin lỗi, rồi cái người mà mình muốn nói pháp là phải gì? Ngồi tòa của Như Lai. Thí dụ, thường thường mình đi giảng kinh Phật tử hay thông báo thỉnh pháp sư lên pháp tòa. Pháp tòa là gì? Là cái chỗ ngồi nói pháp. Nhưng mà có nhiều khi pháp tòa đó không phải là một chiếc ghế rộng rãi thoải mái chỉ là một cái ghế bình thường. Có nhiều khi cái tòa đó là biểu tượng cho cái chỗ người ta đặt để mình. Mà mình phải xem tất cả chỉ là phương tiện. Mà mình hãy dính cái tòa đó là mình sanh nghiệp, như là Ngộ Đạt Quốc Sư ở trong Thủy Sáng. Ngồi cái ghế trầm cho nên tự mãn, tự cao, tự đại, tự tôn, rồi cuối cùng bị tạo nghiệp, oan trái nó tới. Cho nên tâm mình mà chưa có rỗng rang thì làm sao làm pháp sứ? Đó là ba điều kiện. Vậy thì người tu có cái y để làm gì? Để bảo hộ cho mình. Nhớ không? Hôm qua mình nói đó, cái áo này là cái giáp, cái áo giáp để protect mình. Một cặp vợ chồng, cái gì để mà giữ họ thành vợ chồng với nhau? Chiếc nhẫn. Chứ không lẽ họ mặc cái áo cưới đó hoài sao? Áo cưới đó mặc xong cái lễ cưới phải ra cái áo đó đi. Nhưng có một cái họ phải giữ trên người để nói lên họ là người đã có gia đình. Họ không thể làm gì ngoài cái phạm vi vợ chồng đó. Đó là cái gì? Cái chiếc nhẫn của họ. Hồi nãy Pháp Hòa mới làm đám cưới đó, cho một cặp trẻ đó, chồng có 25 tuổi thôi, nó đem lên nó nhờ mình làm đám cưới, chứng giấy hôn thú cho nó mà đeo sẵn rồi nhẫn rồi. Hỏi mà nó người Hồng Kông, vợ người Việt, hỏi con đem lên cho thầy ký mà nhẫn đâu, có đem không? Dạ có. Cái lén lén lột nhẫn ghét vô lại cái hộp. Giờ rồi xong rồi Pháp Hòa mới đem ra. Thật ra nó chỉ cần ký giấy, nhưng mình vì lòng thương không thể chỉ ký cho nó một cái giấy mà không nói cho nó nghe cái giấy này là cái gì, cái mà con sắp sửa đeo cả đời này là cái gì. Phải nói cho nó ăn chút, hai vợ chồng nó. Vậy thì cái chiếc đó tại sao không kêu là cái gì khác mà phải gọi là nhẫn? Vậy thì vợ chồng muốn sống đời, sống trọn với nhau là phải nhẫn. Mà Pháp Hòa nói, người không phải là riêng người tu, người đời cũng vậy thôi. Mình muốn thành công bất cứ việc gì mà thiếu cái nhẫn nhục, không thành công. Để ý hết đi. Thậm chí muốn nấu một món ăn mà thiếu nhẫn nại, món ăn cũng không ngon. Thí dụ cái món đó phải nấu cho mềm, gấp quá nấu không chín, đâu ngon. Mà cái gì cũng Phật dạy mình sao? Trung đạo là gì? Thí dụ cái món đó chín rục ăn cũng không ngon, chín vừa thôi. Thế thì chúng ta cũng vậy. Cho nên Đức Phật á, những đệ tử của Ngài, Ngài không muốn cả chúng ta, vì chúng ta còn ở trong đời, chúng ta sống phải có nương vật chất. Nhưng cái cách của Phật là không quá dư mà không thiếu, đủ. Cho nên ngày mai hay là mình học hết bài này, thầy sẽ phát cho quý vị 13 món một người tu có. Rồi bây giờ mình nói cái y đó, ba y phải không? Y số 5, y số 7, y số 10. Tức là 3, 5 điều, 7 điều và y 9 điều. Và cái y đắp cái y 7 điều. Lành thay áo giải thoát. Áo này không phải là áo gì hết á, áo này phải là áo giải thoát. Có gì đâu giải thoát. Anh giải thoát cái gì? Khen chê, được mất, thắng thua, vui buồn, ở trên đời này nó đều có cái đối đãi. Mấy ngày nay có rất nhiều Phật tử ở bên Mỹ, ở bên Úc có người thân mất, mà bây giờ không mời được ai hết, bị bệnh viện không cho ai vô, người thân cũng không được vô. Tội nghiệp Pháp Hòa mới có con em, nó năm nay nó mới có 23 tuổi, mẹ bị bệnh tâm thần. Bữa nọ ba đang lái xe cho mẹ, mà mẹ mới đi về Việt Nam qua là bệnh, bây giờ cái tinh thần nó không khỏe, mà trước kia là bình thường. Hai vợ chồng đi Việt Nam về, cái bữa nọ ông đang lái chở bà, tự nhiên bà mở cửa ra, bà phóng xuống. Phóng xuống bây giờ đang nằm bệnh viện coma. Mà đứa con trai á, nó nói tiếng Việt không có rành, mà nó biết khi mẹ còn sống mẹ rất rất là thương thầy Pháp Hòa. Mà trong đời mẹ ước một lần được gặp thầy, mà bây giờ mẹ bệnh mà có lẽ là không bao giờ phục hồi lại được. Thì nó mới viết cái thơ cho Hòa, nó nói là con sẵn sàng trả tiền vé máy bay, mời bao đài thọ hết, thầy qua thăm mẹ con một lần, mà sau cái dẫn lần dịch này. Rồi Pháp Hòa mới nói bây giờ ông già nó cũng không được vô thăm, không ai được vô thăm, ba nó vô trong đó nuôi vợ phải ở trong đó luôn, không được về nhà cả tháng nay, ở trong bệnh viện luôn. Bây giờ là coi như là không xuất không nhập gì được hết. Thì những Phật tử khác cũng thế. Rồi cuối cùng Pháp Hòa phải khai thị cho những vị bệnh mà sắp mất đó qua đường dây điện thoại hết. Thì Pháp Hòa, cái lời Pháp Hòa nói gì? Tất cả những gì đời này là cõi đời này là cõi tạm, temporary. Thì cái gì là tạm thì tất cả những cái ở trong cái cõi đó đều là tạm luôn. Ví dụ thắng với thua cũng tạm, được với mất cũng tạm, thành bại đều tạm, vui buồn là tạm. Vì cõi đời này vốn là tạm thì không có gì bền hết. Giống như trong kinh nói, đây là kiếp trượt, thì những cái phụ tùng của nó cũng trượt luôn. Ví dụ như kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Vì sao? Vì đây là cái kiếp trượt. Kiếp này là kiếp nhiễm ô, thì những cái khác nó cũng phải nhiễm ô. Vì cái kiếp là cái đại thể, nó những cái lặt vặt nó nằm ở trong cái kiếp này. Đời này là đời ô nhiễm thì cái nhìn của chúng ta cũng ô nhiễm. Mà cái nhìn mà ô nhiễm thì nhất định nói cũng phải ô nhiễm theo. Vậy thì người tu chúng ta là người tu gạn lọc, gạn cái đục, khơi cái trong. Đó là cái bổn phận của mình. Mà mình gạn ở đây không phải gạn cái tâm không, mà gạn từ cái lời nói, từ cái thân tướng của chúng ta. Cho nên á, khi mình học oai nghi rồi, mình học cái quyển oai nghi, mình học đây, mai mốt mình học tới một cái quyển nữa rất là chi tiết, thì quý vị sẽ thấy rằng cái giáo dục trong nhà Phật từng ly từng tí, nếu mình chịu học, mình chịu học và mình chịu ứng dụng cái đó thì đúng là tướng hảo quang minh, nếu mình làm được. Mà bây giờ mình chỉ làm gì? Mình chỉ học rồi mình ứng dụng. Mà ngày xưa các tổ phải làm gì? Phải nặng bao nhiêu cái chất xám, phải bao nhiêu sự thực tập của các ngài, các ngài mới viết ra để đời sau chúng ta hưởng. Rồi chúng ta chỉ cần mở ra và ôn lại rồi hành trì thôi. Cho nên oai nghi phải ôn hoài. Pháp Hòa bắt quý vị là phải mở cuốn này để đọc hoài. Phải. Giờ biến nó thành ra một trong những bản kinh công phu của mình luôn. Thầy order rồi nè, mấy chục cuốn rồi đó. Mỗi người phải có một quyển. Rồi giờ mình tụng gì đó, lời cảnh tỉnh, mình tụng Lăng Nghiêm chú, rồi mai mộ thỉnh cứ thay phiên. Ở đây mình cứ mỗi buổi sáng là một cái thời công phu khác nhau. Để làm gì? Làm chi? Để mình không có quên. Hãy quên là mình không làm, mà có làm mới không mới nhớ. Mà bây giờ học nhớ vậy đó mà không ứng dụng là quên hết. Cho mấy thầy cũng vậy, đắp y nào phải đọc y kệ bi đó. Thiện ta lành thai áo giải thoát. Giải thoát là gì? Là liberation. Giải là mở, thoát là vượt ra. Giải là mình open. Chữ thoát là mình vượt ra. Mình escape. Mình move on, gọi là giải thoát. Lành thai áo giải thoát. Áo ruộng phước chi trên vô thượng phước điền y. Áo cái ruộng này á, cái ruộng này là không có cái ruộng nào hơn được. Tại sao? Tại vì mấy cái ruộng thường thì sao? Không có nước thì mất mùa. Nước mặn tràn vô là ruộng hư hết. Mà ruộng đó là kiếm gạo ăn nuôi thân, còn cái ruộng này là gì? Nuôi tâm phước sanh tăng trưởng. Hôm rồi Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Hôm qua mình chưa đi tu, mình còn mặc đồ đời, ta gặp mình: chị, em, chú, thằng kia. Nhưng mà mẹ cạo cái đầu mặc cáo rồi, cái ta không biết mình là chú gì mới gì, nhưng mà cái chữ người ta thông thường ta gặp vậy là: dạ thưa thầy. Còn chuyện mình muốn đính chính mình là ai thì cái chuyện nó tính sao. Nhưng mà rồi mặc cái áo đó lên rồi, ngồi vô đó rồi thì đâu ai mà đâu biết mình mới tu, mà cúng là cúng dường cho mình luôn. Đây là Pháp Hòa chỉ nói một cái ví dụ ở cái mặt, gọi là chúng ta hưởng cái phước đó. Cho nên cái đó là một miếng ruộng, phải không? Người ta cúng dường là người ta gieo cái hạt giống của nó. Người ta tin tưởng vào cái miếng ruộng đó của mình, người ta mới đưa cái hạt giống người ta vào trong đó. Và chúng ta là người phải có bổn phận giữ cái hạt giống đó, nuôi dưỡng cái hạt giống đó. Người ta tin tưởng mình có một miếng ruộng đất màu mỡ. Cho nên cái y, cái lá y, thường y mình kêu lá y ha, gọi là tấm y. Ví dụ cái y thì nó có cái viền, phải không? Nhớ không? Cái viền. Đây là cái gì? Bờ đê. Những cái ngăn, cái protection, cái border. Để gì? Ở ngoài không có vô được, ở trong không có ra. Phạm vi. Cái phạm vi đó. Thế nào gọi là phạm vi? Mình được nói chơi không? Được nói chơi không? Được chứ. Nhưng mà đừng có nói chơi mà một kiểu một, đừng có nói chơi một cách quá thô. Giỡn chơi vui vẻ bình thường, nhưng những lời thô không nói. Đó là cái phạm vi của mình. Tu không phải là biến mình thành cỏ cây đất đá, không phải biến mình thành một người lạnh lùng không biết gì. Không phải. Rất là vui. Người tu phải thoải mái, vì tâm hồn giải thoát cho nên rất thoải mái. Có thể cười, có thể nói những câu nói cho người ta hạnh phúc, người ta vui. Nhưng những câu nói nó phải trong cái phạm vi của người tu. Thí dụ ha, trời ăn cái này đi, cái này rất là ngon. Thôi, ăn cái này đi, ăn cái này vô phê lắm. Chữ phê đó không phải phạm vi người tu được, ra khỏi phạm vi đó. Cho nên cái y á, nó có cái viền. Cái viền đó là gì? Cái border, cái vi phạm vi trong đó. Mình ở trong cái phạm vi đó. Mình nói chuyện, mình ra dấu là bởi vì thường là cái mình nói chuyện, mình vơ tay là để biểu lộ cái tâm của mình, cái lòng của mình. Cho nên Phật cũng bắt ấn. Những cái ấn của Phật là để biểu lộ cái tâm. Thí dụ Phật thấy một cái người đó đến, người ta xin Phật cho người ta cái ân huệ, cho một niệm sự an lành, thì Phật đưa tay làm gì? Ban phước. Cho nên Phật đưa cái tay về là ấn ban phước. Giving blessing. This is the mudra of blessing. Cho Phật đưa cái ấn này. Những cái ấn á, như cái mudra á, là biểu lộ cái tâm. Nhưng mà người tu nói chuyện không chỉ mặt người khác. Mình được quyền vơ tay vơ chân nói chuyện bình thường vậy, nhưng mà có một cái không thể làm được là chỉ mặt người ta. Coi chừng tôi nghe, người tu không có chuyện đó. Thậm chí huynh đệ sống trong chùa với nhau, giận nhau cỡ nào cũng vậy thôi, cũng không có được chỉ mặt. Có bao giờ mình thấy người tu, mà nếu mà người tu nào mà chỉ mặt nhau, mà gầm gừ, mà trợn mắt, mà nói chuyện với nhau, thì vị đó thiếu sót. Ra ngoài cái phạm vi rồi. Phật giáo Việt Nam chưa có một cái đôi giày, chưa có một cái đôi giày mà gọi là đặc biệt cho người xuất gia. Trong cái đó Phật giáo Trung Quốc có, người ta có cái đôi giày riêng cho người tu. Cho nên bán cái đôi giày đó không ai mua hết á, chỉ có người tu mới mua thôi. Thì Phật giáo Việt Nam mình chưa có đôi giày cho người tu. Tuy nhiên mình có quyền mua những đôi giày mình mang, nhưng đừng có mang những đôi giày mà nó quá ư là lè loẹt, đúng không? Nhìn vô là thấy khua quá. Thật ra đây, cho dù người ta có đi nữa, có những người ta có nhưng ta cũng không thích. Hay là có những chiếc áo nó chưa có phù hợp, nó chưa phù hợp với người tu. Chúng ta nên cẩn thận cái đó. Đôi giày, cái áo đó, ai cấm mình? Mình sứ tự do mà. Nhưng mà anh không tự thúc liễm anh, thì xin lỗi, cái áo mình đắp đó, cái y mình đắp đó, chẳng qua nó là cái gì? Tấm vải vậy thôi. Vậy thì cái gì nó nằm trong cái y đó? Cái tâm của, cái tâm hồn của mình, cái tâm tu của mình nó gửi gắm trong chiếc y đó. Chứ không phải là mình đắp cái đó lên, mình đắp cái y đó mà tâm mình không có. Tâm mình còn nhiều phiền não chấp trước thì chưa phải là người đắp y. Vô thượng phước điền y, y ruộng phước này không có cái ruộng nào trên hơn. Vô thượng, y ruộng phước mà không có cái chi trên. Cũng giống như mình nói Pháp Vương Vô Thượng Tôn vậy đó. Phật là đấng Pháp Vương mà trên đời này không có một cái vị nào trên hơn Pháp Vương này. Mà chữ Pháp Vương nó nghĩa là gì? Là người gặp tất cả Pháp thế gian mà không Pháp thế gian nào bị chi phối, gọi là Pháp Vương. The one who faces all things in life, but nothing can bother him. That is the meaning of that first sentence. Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Mình hay đọc đấng Pháp Vương Vô Thượng. Tại sao là gọi là vua của các pháp? Thì cái nghĩa là, ngoài cái ý nghĩa là vua Phật Pháp, còn có cái nghĩa là tất cả các pháp thế gian này Ngài vượt hết. Thí dụ này, giận cũng là ông Pháp, buồn cũng là ông Pháp, vui cũng được ông Pháp, được cũng Pháp, mất cũng Pháp, thắng cũng Pháp, thua cũng Pháp. Tất cả cái gì mình thấy trên một thế gian này mỗi ngày đều là một Pháp hết. Cuốn sách này cũng là ông Pháp. Nhưng mà không có cái Pháp nào, mình vẫn đối diện với các Pháp mà không Pháp nào làm mình khổ hết. Cái đó mới gọi là Pháp Vương. Còn mình bây giờ gặp Pháp nào khổ Pháp đó, phải không? Được thì vui, mất thì buồn. Khen thì vui, chê thì mình buồn. Cái đó thật sự ra con người mình đều bị hết. Nhưng mình tu rồi, mình chịu khó một chút, mình nhìn lại cái đó một chút. Để cứ hỡi mỗi lần nó trồi lên thì chúng ta biết làm cho nó lắng, thế thôi. Chứ không phải mình nói vậy rồi bỏ tay chịu chết, hay là chỉ nói để mà nghe Phật làm được chứ còn mình làm được. Hay là nói như vậy rồi nghĩa là tất cả quý vị bị, tôi không bị. Dạ không, đây là mình nói để cho chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta gọi Phật là đấng Pháp Vương. Còn mình là Pháp Vương gì, ai nhớ? Pháp Vương Tử. Trong kinh hay kêu, hay gọi đó, Phật là đấng Pháp Vương, còn mình là Pháp Vương Tử, là con của vua Pháp. The son of the Dhamma, the Lord of Dhamma, the son of the King of Dhamma. He is the King of the Dhamma. And we are the children of the King of the Dhamma. Pháp Vương Tử. Mình là con của đấng Pháp Vương, thì cuộc đời ngày xưa Ngài cũng phải đối diện với các pháp như thế. Ngày nay chúng con cũng đang đối diện với các pháp như thế. Mình đang bị cái virus corona này nó điều hành mình, thì mình đang cái gì nhẫn trong ba cái nhẫn à? Hả? Mình đang là sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Thôi bây giờ vô sanh để bên đi, pháp nhẫn và sanh nhẫn, mình đang thực tập cái gì? Pháp nhẫn, nhớ không? Bệnh dịch cũng là pháp. Đó. Rồi hết dịch cũng là pháp. Hồi xưa đi làm bình thường, than không có thời gian. Rồi giờ dịch, được ở nhà nghỉ ngơi, than chán, than buồn. Thì đi làm thì chịu cực nhưng mà có tiền. Ở nhà sướng không tiền. Pháp nào cũng là một pháp. Thế là chúng ta ứng xử pháp đó. Quan trọng là cái giải thoát của tự tâm để chúng ta ứng xử các pháp. Chứ còn trong cuộc sống này không ngày nào mà các pháp không sanh. Nhớ không? Không ngày nào mà các pháp không sanh. None of the day that you have nothing to face with. Every day you have things to face to deal. But the practicing here is how you deal it. How you face it. How you overcome it. Cho nên không có pháp nào trên. Nay ta nay đầu đổi chịu, hay là con nay đầu đổi chịu. Tại vì cái lúc mà mình nhận y đó, mình đưa lên trên trán vậy đó. Chứ với giới sư đưa cái y đó cho mình, truyền y, mình là người thọ y. Cho nên thường ở trong Phật giáo hay dùng cái chữ thọ trì, phải không? Thọ là nhẫn, trì là giữ. Vậy mình có thọ mà có trì chưa? Có. Trì là mình đắp y mỗi ngày tụng kinh đó. Thọ trì là vậy đó. Người nào mà treo cái y cả tháng trời không có đụng vô mặt tụng kinh đó, biết người đó là không có trì đó. Thọ mà không trì. Có nhiều vị tụng biết làm sao mà tụng kinh sợ đắp y lắm. Rùm rà, lượm thượm, mô Phật. Thí dụ ha, ngày nào mình tụng kinh mà mình đắp y mình còn hạnh phúc, mình rất vui để khi mình được đắp y là mình biết rồi đó. Tâm tu mình còn mạnh lắm à. Nói không phải là khoe với đại chúng, nhưng mà Pháp Hòa nói là cái thực tập của thầy đó. Cho tới giờ phút này, mỗi lần được đắp y tụng kinh là trong lòng rất là vui. Khi mình được đắp cái y lên là mình thấy mình cả một sự hạnh phúc. Còn lúc nào ôi ơi, đắp y nữa hả? Mà công vậy? Là mình biết rồi đó. Lấy cái, rồi cho nên mỗi lần đắp y nhớ ha. Gấp cái y lại rồi. Đây có cái y không? Đầu đây có cái y không? Lấy cái y của ai mà mới giặt đó nha. Thầy nào còn gửi y đây? Chỉ cho cách xếp cái y, cầm cái y. Lúc nào mình xếp cái y, mình cũng xếp 4, phải không? Xong rồi khi mình móc nó lên, mình bỏ lên cái y, mình bỏ vào cái móc, phải không? Khi mình lấy ra đó, trước khi mình đắp là mình phải cầm vậy nè. Cầm sao mà cái này nó nằm ngoài nè, là mình biết là mình làm đúng. Chứ đừng có vô tâm đến mức độ là cầm dây nhé. Cầm như vậy cũng không sao, nhưng mà lát tới hồi đắp cái phải dây nữa, nâng cái y lên thôi. Người ta biết mình có chánh niệm không? Cái y là phải xếp dày. Xong rồi, này, hai ngón tay nè, nâng vậy nè. Đọc xong bài kệ phải không? Một tay này để dưới này nè, tay này đưa vô, sổ ra liền. Ngược lại, ngược lại, thí dụ mình cầm cái y như thế này cũng đâu có xa đâu, nhưng mà tới hồi mình đắp cái là mình phải trở tới trở lui. Vì vậy cho nên á, chánh niệm trong từng phút giây. Nhớ cái bài tụng không? Thắp hương lễ Phật, mặc áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lễ Phật. Mỗi bước chân phải đem về an lạc, mỗi nụ cười phải tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Cho nên thật ra mình làm gì cũng có tội lỗi gì hết trơn, nhưng mà nó thể hiện cái tâm của mình nó có ở, có mặt ở trong cái giây phút mình đang làm việc đó không? Thế thôi. Chứ giờ không có ông Phật nào mà em bà là vậy là tội nhân đọa địa ngục, không có. Nhưng mà nó nói lên cái chánh niệm của mình. Ví dụ mình bưng một ly nước, mình mời khách mà thầy cứ nhắc hoài cái chuyện đó, mình phải để ý coi khách người ta ngồi làm sao, mình đặt cái ly xuống như thế nào để mình biểu lộ rằng mình có cái tâm mời khách một ly nước. Cái vật này nó không lạ gì hết á, nhưng mà cái tâm mình đưa vô cái vật này là nó khác liền. Cái này nó chỉ là tấm vải thôi, mai triệu cái cũng được nữa, bán đầy ngoài chợ. Nhưng mà mình đem về tâm mình vô đây. Đây là cái y con đắp để con tu học, để con giữ tâm con. Cho nên xếp cái y, giặt cái y, ủi cái y, làm tất cả, người ta thấy được cái tâm của mình gửi ở trong lá y này. Chứ không có một vị Phật trời nào mà ngồi đó mà rảnh mà đi bắt lỗi mình từng chút. Nhưng nhớ, người tu của chúng ta là người sống có tỉnh thức. Để làm gì? Để chúng ta giảm mọi cái thiếu sót trong cuộc sống này. Why we need to practice mindfulness? In order to reduce the percentage of creating or causing problems and suffering for ourselves and for our loved one. Mình sống có chánh niệm để mình suffer less cho mình và cho người. Đó là cái mục đích của chúng ta tu hành. Và mai mốt đây chúng ta học qua cái trở lại cái phần đầu là tỳ ni. Tại sao chúng ta có những bài kệ đó? Để nó thực tập chánh niệm. Giới sư mà nói các vị giới tử, các vị hãy nâng y lên và đọc theo tôi, thì nhớ là phải xếp cái y như thế này. Xếp mà cho cái này nằm ngoài nè, để lát mình vừa cầm cái làm sao sổ xuống liền, là mình lật tới lật lui chút xíu đó thôi. Rồi hôm trước mình học đắp y đó, nhớ không? Học đắp ở làm sao? Nay ta con nay đầu đội chịu, đời đời thường được đắp. Một đời đắp chưa đủ đâu, chưa thấm, phải đời đời được đắp. Nghĩa là đời nào mình sinh ra, nếu nếu mà con được trở lại đời này thì gì là đời đời thường làm tể tử Đức Như Lai. Để làm gì? Để tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác. Án độ ba, độ ba ta bà ha. Vậy thì cái bài này mà có câu chú này, nguyên cái chúng ta thường gọi là bài gì? À, kệ chú. Kệ là bốn câu thơ ở trên, bốn câu kệ ở trên. Còn chú tức là câu mật ngữ ở dưới. Còn khi nào mà nó không có câu chú thì gọi là kệ, mà có cái câu chú dưới thì gọi là kệ chú. Kệ chú là bài kệ và câu thần chú, chứ không phải mặc kệ chú nha. Chú muốn làm gì chú làm, tôi không quan tâm nha. Chứ các thầy nhiều khi người ta hỏi cắt cớ đó, người ta muốn thử cái chánh niệm của mình đó. Đâu chú đọc cho tôi nghe câu chú đắp y bảy điều coi. Đọc nguyên bài kệ. Ông nói chú rớt rồi. Ủa con đọc nguyên bài kệ, tôi kêu chú đọc chú, tôi đâu có kêu chú đọc kệ. Nếu mà nói thầy đó, thầy hỏi mình đọc chú mình đọc sao? Dạ án độ ba, độ ba ta bà. Dễ nhớ không? Độ ba thôi, không có độ má. Độ ba, độ ba ta bà. Đó là cái cách mà mình làm cho nó hơi vui vui ra, để mình không có quên vậy đó. Hồi nhỏ thì học vậy không chứ ai chỉ mình. Hồi nhỏ là tự một mình học cái cuốn này, rồi tự mình tìm cách để mình thuộc lòng vậy thôi. Có phải y bảy điều là y chúng ta thường đáp không? Y mà chúng ta thường đắp tụng kinh sám hối Bồ Tát nữa ha, đó là cái y mà chúng ta thường dùng nhất. Ở bên Trung Hoa đó, ngoài ba cái y mà lúc thọ giới đó, thì bên Trung Quốc đó, họ còn bên Trung Hoa là nói chung cả Đài Loan rồi luôn, nói chung là người Hoa đó, người ta có một cái truyền thống là truyền cái y màu đỏ. Cái red y, cái y màu đỏ nó kêu là cái hồng y. Nhưng mà bên Trung Hoa thì họ gọi là tổ y. Tổ y là gì? Tức là cái y mà tổ truyền xuống. Thì người nào cũng có cái y đó. Cái ngày mà thọ giới xong là họ đắp được cái áo đó một lần. Vì nó tới đại y 25 điều mà. Người mới thọ giới đâu dám đắp. Nhưng mà đặc biệt là cái ngày mình được, vừa mình được nhận giới rồi, mình được đắp cái y đó, được đắp. Sau đó rồi mình mới cất. Mình cất mình để dành đó. Khi nào có những cái chuyện gì long trọng lắm, mình mới đắp cái y đó lên. Và khi mà người ta làm cái lễ mà truyền lại cho cái vị, cái kế vị trụ trì đó, phải không? Thí dụ thầy trụ trì đã truyền xuống, thì cái ngày lễ đó cũng truyền cái y. Có một lá y truyền xuống cho thầy tân trụ trì đắp lên. Rồi kế đến là truyền tích trượng, truyền phất trần. Ở bên Trung Hoa là họ làm đủ lễ lắm, tại vì đó là những pháp khí biểu tượng cái pháp tướng, cái trang nghiêm của oai nghi. Mình nói bây giờ là mình nói gì, giống như cái quyền của một vị trụ trì vậy. Ta nhìn vô ta biết đây là những cái của vị trụ trì. Ở bên đó có nhiều chùa, người ta rộng lớn, người ta có cái phòng khách. Thì khách ngồi hai bên, vị trí của trụ trì ngồi giữa. Và phía sau lưng vị trụ trì là một cái bàn hình Phật, thí dụ vậy. Trên đó ta để những cái biểu tượng của thầy trụ trì, như là cây Như Ý nè, cây Phất Trần nè, rồi cây Tích Trượng nè đó. Rồi để vậy đó là phía vị trụ trì đó ngồi. Tại vì bên Trung Quốc là mỗi khi mà có những cái lễ lớn thì các vị đều cầm một cái vật gì trên tay để trang nghiêm pháp tướng. Rồi bây giờ y 25 điều. Tiếng Phạn là Tăng và Lê Sangati. Mình học rồi, mình viết rồi phải không? Xứ này là ở đâu? Xứ này là gì? Tiếng Anh gọi là this place hay là this and this city hay this place gì đó. Xứ này là tượng trưng cho Trung Quốc, tại vì ngày xưa cái quyển này được soạn bởi một vị tổ ở Trung Quốc. Xứ này. Hay bây giờ chúng ta được hiểu là gì biết không? Xứ này là phương Đông của chúng ta. Tại vì Phật ở đâu? Phật giáo ở đâu? Ấn Độ. Mà Ấn Độ gọi là Tây Trúc, còn chúng ta gọi là Đông Độ. Chúng ta đối với Ấn Độ là Ấn Độ nằm về phía Tây của Trung Quốc, cho nên Việt Nam, Trung Quốc chúng ta gọi Ấn Độ là Tây Trúc hay là Tây Thiên. Ngược lại á, Tây Thiên á, gọi chúng ở bên Ấn Độ gọi mình, gọi người Việt Nam, gọi người Tàu là gì? Là người Đông Độ. Phía Đông, East of India. Mình là phía Đông của Ấn Độ. Còn Ấn Độ là phía Tây của mình, cho nên mình gọi Ấn Độ là Tây Trúc. Ngược lại, chúng ta tự xưng mình hay là mình được nhận là Đông Độ. Đó là quốc độ phía Đông. East. Đây là West. Cho nên Ngài Huyền Trang mà đi từ Trung Quốc mà qua Ấn Độ thì gì? The journey to the West. Và khi Ngài đi đến đâu, Ngài cũng nói I am from East. Tôi là người từ phía Đông đến. Làm ta biết ngay Trung Quốc. Cho nên trong sách đó, trong luật hay dùng cái từ này lắm. Thí dụ như đây, cái câu mà Sa Di đó, dịch định nghĩa chữ Sa Di đó, Phạn ngữ Sa Di thử dân tức từ. Thử vân tức là ở đây đó, phương này. Tiếng Phạn gọi là Sa Di, phương này gọi là dứt ác, gọi là tức từ. Phỉ tức ác hành từ tức thế nhiễm, nghĩa là bỏ cái ác làm điều lành, bỏ các cái điều nhiễm ô. Cho nên nhớ nha, khi nào mà gặp trong kinh, nhất là mấy thầy trẻ nhớ, để chữ xứ này là mình biết là khi người ta viết cái cuốn sách này là một cái commentary, để người ta explain, người ta giải thích cái bài kệ, giải thích cái lá y, thì các vị hay dùng cái từ là xứ này, tức là mình biết là quốc độ này nè, mình đây nè. Phương này, có chỗ gọi là phương này. Phương này hay là xứ này dịch là hiệp. Thử vân nè, thấy không? Đó. Cái câu hồi xưa hồi là mình hồi học đó. Phạn ngữ Sa Di thử vân tức từ, thì các vị xưa dịch là phương này, thì ở đây gọi là xứ này, mà đọc qua chữ Hán rồi cũng là thử vân. Xứ này dịch là hiệp. Tiếng Phạn là Tăng và Lê, xứ này dịch là hiệp, cũng kêu là trùng, cũng kêu là tạp toái. Hết giờ rồi. Thôi mình ngưng đi chứ nói cái nó bị lỡ cỡ cái câu á. Ngày mai mình học tiếp. Ngày mai mình sẽ nói qua cái y lớn này. Đại chúng ở trên online nghe rõ không? Thấy có rõ không? Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng nha, chuẩn bị đi tụng kinh. Xin sám hối đại chúng là mình sẽ dừng, phải dừng, tại vì nói cái nó không hết cái ý, rồi nó lại lố giờ, mai chúng ta nói tiếp. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.